lời chúa trong sách công vụ tông đồ. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì của mình là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Nhờ quyền năng mạnh mẽ của Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Ông Joseph, người được các tông đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi, quê quán ở đảo Síp. Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Đó là lời Chúa.
Thuộc về bên hội đồng của những người biệt phái Pharisêu đó, là phe mà chống lại Chúa Giêsu đó. Nhưng mà ông Nicodemo này lại có một tấm lòng rất là tốt, cho nên ông ngưỡng mộ Chúa Giêsu. Ông đến ông học giáo lý với Chúa Giêsu cả đêm á. Chúa Giêsu nói về ông cho ông về ơn tái sinh. Ở đây chúng ta mới thấy rằng là để hiểu được lời của Chúa đó, thì Hội Thánh dùng nhiều phương pháp, trong đó một phương pháp gọi là phương pháp loại suy. Loại suy tức là ngôn ngữ và hình ảnh của Kinh Thánh dùng để suy ra những điều gì mà không phù hợp với Đức Thiên Chúa thì loại ra một bên, mà chỉ dùng những gì để diễn tả về Đức Thiên Chúa. Mà Đức Thiên Chúa chúng ta đâu thấy anh em, đúng không? Đức Thiên Chúa là một phạm trù mà con người không thể hiểu thấu hết được. Cho nên Chúa Giêsu khi giảng đó thì Ngài mới dùng những hình ảnh. Ở trong Tin Mừng Matthew chương 13, Ngài dùng mấy dụ ngôn nhỉ? Mấy dụ ngôn? Ngài dùng mấy dụ ngôn? Học Kinh Thánh chưa? Chung? Học Kinh Thánh chưa? Ngài dùng mấy dụ ngôn? Trong Tin Mừng Matthew chương 13, nước trời giống như người gieo giống gieo trong ruộng của mình. Tức là nước trời ấy, nước trời là cái mà bí nhiệm cao siêu. Có khi Chúa Giêsu còn nói với Nicodemo rằng là tôi nói những chuyện trên đất mà ông còn không hiểu, làm sao mà ông hiểu chuyện trên trời. Thì đầu tiên Chúa Giêsu này, nước trời giống như người gieo giống gieo trong ruộng của mình. Rồi vô thứ hai là dùng ngôn đi với gieo giống là ngôn gì? Trong lúa thì có gì mọc lên? Đấy, thì nước trời giống như người đi gieo giống. Mà dụ ngôn tiếp theo là ngôn cỏ lùng. Rồi thứ ba là dụ ngôn men trong bột. Nước trời giống như là một người phụ nữ lấy men mà nhồi vào trong bột. Men nhỏ thôi nhưng mà là một khối bột dậy lên. Rồi dụ ngôn thứ tư là nước trời giống như, như gì nhỉ? Giống như kho báu trong ruộng của mình á. Người nông phu đi cày khám phá ra được cũ kho báu trong ruộng của mình thì để bán hết tất cả những gì mình có để mua cho được cái thửa ruộng đấy. Rồi nước trời giống như viên ngọc quý là thứ tư. Thứ năm là nước trời giống như gì nhỉ? Nước trời giống như hạt cải mà người gieo khi gieo xuống thì nhỏ lắm, nhưng mà khi lớn lên thì trở thành cây lớn và chim trời có thể đến làm tổ được. Nước trời giống như, có đi bắt cá bao giờ không? Dụ ngôn lưới cá chài xuống biển bắt được cá to cá nhỏ. Cá to thì bỏ vào giỏ, còn cá nhỏ thì vứt ra ngoài. Rồi nước trời giống như là bùa gặt, ngày tận thế gom tất cả lại, lúa thì bỏ vào kho, còn thóc thì vứt ra ngoài, còn cỏ lùn thì vứt ra ngoài, thóc thì bỏ vào kho. Đấy, Chúa Giêsu dùng hình ảnh, thế anh em dùng hình ảnh. Bây giờ với Nicodemo, Chúa Giêsu nói nếu như không ai được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên, gió muốn thổi đi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng ông không biết gió bởi đâu mà đến. Chúa Giêsu dùng hình ảnh nói về ai nhỉ? Khi nói về ba ngôi Thiên Chúa là một, lại một mầu nhiệm to nữa, không ai hiểu. Cho nên Chúa Cha thì biết là Chúa Cha, nhưng mà Ngài đâu có xuất hiện đâu. Chúa Cha là đứng sáng tạo trời đất, Ngài đâu xuất hiện. Cho nên khi mà Hội Thánh mô tả về Chúa Cha thì hình ảnh đó là một ông già tóc bạc râu dài, hình ảnh của Chúa Cha. Hình ảnh về Chúa Con là Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu là người đã sinh ra trong trần giới, trong trần thế, cho nên có niên đại. Nếu người ta hỏi rằng là Chúa Giêsu có thật không thì anh em trả lời đơn giản lắm. Anh em nói hãy đọc từ điển các danh nhân thế giới. Mà từ điển các danh nhân thế giới là mô tả về những con người nổi danh của thế giới và những người có thật sinh ra trong lịch sử. Trong đó có nói về Giê-xu nha, cuốn từ điển danh nhân các danh nhân thế giới đó. Có nói về Giê-xu và trong đó có hơn 200 kể về Giê-xu sinh ra dưới thời hoàng đế Augusto và chết dưới thời tổng trấn Philato. Và Augusto là người có trong thế giới không? Có. Tổng trấn Philato có không? Có. Giê-xu là người có thật. Còn Giê-xu có sống lại thật không? Lại là một câu hỏi khó hơn. Ai muốn học thần học sẽ biết. Có gì sẽ nói. Thế thì Giê-xu là hình ảnh chúng ta thấy. Còn Chúa Thần có hình ảnh không? Còn Chúa Thần có, Ngài có xuất hiện chúng ta thấy tỏ tường không? Không. Cho nên gió muốn đi đâu thổi đâu thì thổi, ai nghe tiếng gió chứ không biết gió từ đâu đến mà thổi đi đâu. Bây giờ Hội Thánh dùng hình ảnh này là Chúa Thần nói về những hình ảnh nào? Thứ nhất là đấy, Chúa Thần đây phải nghe học có lý nhá, bây giờ phải am tường nắm rõ, không thì lên tương mơ mai mốt dạy đâu lý em mới hỏi thầy. Hình ảnh Chúa Thần là sao? Chúa Thần thứ nhất là lửa, thứ hai là nước, thứ ba là chim bồ câu, thứ bốn là gió, khí, thứ năm là ánh sáng. Ánh sáng là lửa đó, đúng rồi, lửa hay ánh sáng đó, đúng rồi. Thứ sáu là áo mây, đúng rồi, áo mây. Ban đêm cột lửa đi trước, ban ngày có cột mây đi, tức là Chúa Thần. Còn hình ảnh nữa nào nữa nhỉ? Đấy. Ngón tay à? Ngón tay có chỗ nào thì thánh nó phải Chúa Thần. Là sao em? Dấu ấn à? À, ấn tí lên Chúa Thần à? À, trong này nhân đức tích trưởng tội thì đức cha là Hoàng Trọng Thái, Nguyễn Trọng Thái à? Thân. Lưu Trọng Thái, thế thánh gì? Phêrô Lưu Trọng Thái, con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Ấn tín này không phải là cái tay, mà là dấu ấn của bí tích. Dấu ấn bí tích tức là ấn tín này một khi đã lãnh nhận là không bao giờ phai nhòa, dù anh có bỏ đạo, chối đạo hay nữa. Nhưng bí tích nào chúng ta lãnh nhận một lần nhỉ? Thứ nhất là bí tích rửa tội, thứ hai là thêm sức, thứ ba là truyền chức thánh, mà làm đức cha là được nhận ba lần rồi đó. Phó tế này linh mục và giám mục truyền ba lần. Sức giàu bệnh nhân thì cũng nhận nhiều, phân phối thì nếu mà chồng chết hay vợ chết thì có thể nhận được hai ba lần. Rồi giải tội thì cũng nhận nhiều lần. Còn cái chức nào cũng như vậy, ít nhất là rửa tội, thêm sức và là hai bí tích mà nhận một lần và không bao giờ phai nhòa, gọi là ấn tín. Ấn tín thì Chúa Giêsu kể với ông Nicodemo về ông tái sinh và ông không hiểu chỗ này, không hiểu là làm sao một người to như thế này mà có thể vào trong lòng mẹ và sinh ra một lần nữa. Vậy Chúa Giêsu nói này, đó tôi nói chuyện dưới đất mà còn không hiểu, chứ không hiểu chuyện trên trời. Mà Chúa Giêsu có nói rằng là chúng ta phải được tái sinh bởi Thánh Thần, nước và thần khí, ngang qua biến tích thanh tẩy, được gia nhập vào nước trời là con Thiên Chúa. Cái này mới là quan trọng. Cho nên không ai đã lên trời ngoại trừ con người đứng từ trời xuống. Để ai tin vào con của người thì sống muôn đời. Cho nên đó, phương pháp bản lề là vậy đó. Tức là dùng nước trời là một hình ảnh siêu nhiên, siêu phàm, vượt sức tưởng tượng trí năng của con người. Cho nên Thiên Chúa phải dùng ngôn ngữ của loài người để diễn tả về một những nước trời. Mà Chúa Giêsu là người trong nào? Chúa Giêsu người trong nào? Quá. Israel là nước nào? Thuộc về châu nào? Ừ. Châu Á. Nếu mà đá World Cup rồi thì sẽ thuộc bảng châu nào? Hay châu Âu à? Đâu có châu Á chứ. Qatar này, Palestine này, Israel này, Jordan này, Qatar bây giờ đó, rồi mấy cái nước Trung Đông, Uzbekistan, Ả Rập Saudi đúng không? Ả Rập và và các tiểu vương quốc Ả Rập nữa, mấy cái nước Trung Đông đó đâu thuộc về châu Á đó. Châu Á. Còn Ai Cập mà giáp với lại Israel ở phía nam Israel đó, thì nó lại thuộc châu Phi rồi. Ừ, châu Phi. Cho nên châu Á là một châu lục mà rộng mênh mông trời bể, cả về địa lý, cả về dân số. Dân số châu Á là chiếm 2/3 thế giới. Địa lý cũng vậy. Vậy Chúa Giêsu là người châu Á, và chúng ta mới hiểu bởi vì người châu Á rất bắt đầu, người Việt Nam chúng ta này, miếng trầu là đầu câu câu chuyện, người châu Á kể chuyện với nhau, tức là diễn giải suy tư bằng những câu chuyện mà chúng ta đọc tin mừng cho cái văn hóa người Anh của người Á Châu này thì chúng ta mới thấy là tại sao cách Chúa Giêsu giảng dạy rất là phong phú như thế, luôn luôn dùng dụ ngôn, luôn luôn dùng ngụ ngôn và luôn luôn dùng những câu chuyện để mô phỏng cho tin mừng của nước trời. Nên khi chưa được học ở thời gian đọc vô em thấy cả một đống rối mù lên, nhưng mà khi em học anh em để ý thì em mới thấy là phong phú vô cùng, thú vị vô cùng. Chúa sử dụng hình ảnh trần thế để nói về nước trời. Thế bây giờ nhá, bây giờ chúng ta nói về các đạo này, chỉ có đạo Công giáo là đạo mặc khải đó, là không ai đã lên trời ngoại trừ con người đứng từ trời xuống, để ai tin vào người thì được sống đời đời. Và như vậy Chúa Giêsu đã từ trời xuống, để ai tin vào Chúa Giêsu thì Ngài đưa ta lên trời. Tức là chúng ta đi lên trời bằng phương tiện gọi là tối tân nhất, space hạt hỏa tiễn đó, phóng một phát là lên. Mà bởi vì chúng ta được lên này không phải là do công trạng của mình, mà là do công nghiệp công trạng của Giêsu. Cho nên còn các tôn giáo khác đó, họ đi về trời đó, là với nỗ lực cá nhân của mình. Nỗ lực cá nhân, chẳng hạn như Đức Phật, Ngài đi tìm ơn giải thoát, chứ Ngài đâu phải là đứng giải thoát. Ngài đi tìm ơn cứu độ, phổ độ, chứ Ngài không phải là đứng giải thoát, đứng cứu độ. Ngài nói tôi là người, là ngón tay chỉ mặt trăng, tôi không phải là chân lý, mà là tôi chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Còn Chúa Giêsu Ngài nói ở tin mừng Gioan chương 14 câu 6, ta là đường, là sự thật và là sự sống, tức là ta là đường chân lý. Còn Đức Phật thì ngài ghi nhận rằng là Ngài không phải là đường, cũng không phải là sự thật, mà Ngài đi tìm sự thật, Ngài đi tìm Chúa Giêsu. Cho nên Thiên Chúa có lòng trắc ẩn với Đức Phật, tức là một con người đi tìm chân lý. Và đạo Phật là ngang, tức là nếu như đạo Phật mà dừng lại về Đức Phật thôi đó, thì không phải là tôn giáo, mới là chỉ nhân bản thôi. Phải đi xa hơn nữa, nếu mà chỉ dừng lại Đức Phật thôi thì. Cho nên có một lần Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II Ngài nói đạo Phật không phải là một tôn giáo, không phải là tôn giáo. Tại vì nếu mà chỉ dừng lại Đức Phật thôi mà tôn thờ Đức Phật thôi, Đức Phật thôi, tôi đâu phải thần đâu, mà suốt ngày cái đốt nhang làm cho tôi nhìn thở, tôi đâu phải thần. Thần là Thượng Đế, là Thiên Chúa. Cho nên nhưng mà ngang có cách, cái cách tu hành là diệt sanh sanh si phổ độ, tức là cái cách mà Đức Phật đi tìm ra con đường giải thoát để giải thoát khỏi cái bể khổ trần gian, thì đó là phương thế, một trong những phương thế để đi về trời. Đạo ông bà cũng vậy, chúng ta trong châu Á là cái nôi của các đạo lớn, tất cả các đạo lớn xuất phát từ châu Á. Khổng giáo này ở nước nào? Trung Quốc. Lão giáo này ở nước nào? Trung Quốc. Nho giáo ở nước nào? Nho giáo là đạo bà tổ tiên đó, ở nước nào? Trung Quốc, Phật giáo ở đất nào? Ấn Độ. Ấn Độ châu Á hay châu Phật, châu Âu?
Châu Á.
Hồi giáo ở nước nào? Hồi giáo ở Palestine. Palestine là châu Á, châu Âu?
Châu Á.
Đấy. Do Thái giáo ở nước nào? Israel. Đều là tất cả các tôn giáo lớn đều là phát xuất từ châu Á. Rồi Việt Nam chúng ta ngoài Phật giáo ra có đạo và tổ tiên, tức là thờ kính ông bà tổ tiên. Thì bây giờ các phương tiện đi nếu đi, chúng ta tính phương tiện giao thông này, đi bộ thì chậm nhất đúng không, đi xe đạp nhanh hơn một chút, nhưng mà xe đạp thì vẫn còn đi chậm lắm, đi xe máy nhanh hơn, nhưng đi xe máy thì vẫn còn bị mưa ướt, đi ô tô là có trời mưa bị ướt. Đó, ô tô sang hơn chút, nhưng mà ô tô thì gặp nước, gặp sông đâu qua được, nó không có cầu. Nó không có cầu thì ô tô phải dừng thôi. Rồi sang hơn nữa là đi máy bay. Máy bay thì vượt biển Bắc, vượt biển Đông, vượt biển Nam. Máy bay thì cũng chỉ dừng lại đó thôi. Nhưng mà thì nếu tôn giáo nào có nhiều chân lý gần với Chúa Giêsu, gần với Kitô giáo thì phương tiện đi nó nhanh hơn. Còn tôn giáo chúng ta là đi bằng hỏa tiễn, phóng một phát là lên. Tức là Chúa Giêsu này, khi con người được dương lên cao thì tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Bao lâu con người được dương lên cao, các ngươi sẽ biết ta là đấng hằng hữu, và ta sẽ kéo các người lên với ta. Như vậy chúng ta được lên đâu phải nhờ công việc của mình, mà nhờ Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu, đấng đã đến giảng tin mừng cứu độ. Chân lý đây, chân lý mà chúng ta đọc, nhiều khi đọc tin mừng này xong, anh em đọc xong thì nói Chúa Giêsu nói nhiều cao siêu quá chẳng hiểu. Nhưng mà nếu chúng ta đọc theo phương pháp bản lề để hiểu về nước trời, lấy lời Chúa và ép nghĩa cho lời Chúa thì nó sẽ sáng ra. Mà Chúa Giêsu, mỗi một người Chúa Giêsu cũng giảng say mê như 5.000 người, với Nicodemo Chúa Giêsu phước đêm để giảng, và với 5.000 người Chúa vẫn giảng như thường. Cho nên sau này anh em dạy giáo lý, một người anh em vẫn phải giảng một cách nhiệt thành. Chứ đừng có nghĩ lớp này có 3 người chán lắm, không. Một người cũng như 5.000 người ơi cứu độ phải được thể hiện. Cho nên người dân tộc, một người họ đến nó xin cha dạy giáo lý, dạy ông dạy. Dạ, mặc dù mình mất thời gian, nhưng mà công việc của mình mà dạy để họ được hưởng.